Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 3 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Để chào mừng sự kiện lớn góp phần vào thành công của đại hội, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành công trình điện chiếu sáng tại 5 phường xã.
Chủ động kiên quyết đối phó với làn sóng dịch thứ hai, đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về công tác phòng chống dịch COVID-19 được tổ chức chiều ngày 2 tháng 8.
Nhận thức rõ tầm quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa 17 đã tập trung triển khai thực hiện 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Qua đó góp phần xây dựng các tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn ngày càng trong sạch, vững mạnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thiết thực chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã giao cho Ban quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố triển khai thi công lắp đặt các công trình điện chiếu sáng tại 5 phường xã gồm Túc Duyên, Huống Thượng, Sơn Cẩm, Phúc Triều và Đồng Liên. Tổng mức đầu tư của các công trình này là trên 4 tỷ đồng, trích từ nguồn ngân sách của thành phố. Các công trình được triển khai thi công từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020. Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, các công trình được triển khai thi công từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020. Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, các công trình này đều đã phát huy được ý nghĩa thiết thực với đời sống nhân dân các địa phương, vừa góp phần chỉnh trang đô thị tại khu vực nông thôn, vừa đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông vào buổi tối.
Bệnh viện A Thái Nguyên được phân công trực tiếp chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện các huyện Định Hóa, Phú Lương, Đại Từ, Phú Bình, Đồng Hỷ, Võ Nhai. Ngoài ra, bệnh viện còn hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện Bắc Sơn của tỉnh Lạng Sơn. 5 năm qua, bệnh viện A Thái Nguyên đã hỗ trợ xây dựng các trạm y tế xã thuộc huyện Định Hóa đạt 10 chuẩn quốc gia về y tế, cùng một số đơn vị tham gia hỗ trợ xây dựng 18 trạm y tế với trị giá trang thiết bị y tế và vật chất trên 200 triệu đồng. Bệnh viện đã tổ chức đào tạo và chuyển giao thành công hàng chục kỹ thuật như giảm đau trong đẻ, cấp cứu nhi sơ sinh, cấp cứu sản khoa, nội soi dạ dày, gây mê hồi sức, kỹ thuật chạy thận nhân tạo cho các huyện Võ Nhai, Đại Từ, Đồng Hỷ, Định Hóa, Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, góp phần giảm tỷ lệ chuyển tuyến cho các huyện. Ngoài ra, bệnh viện còn hỗ trợ tuyến dưới các lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn, cải tiến chất lượng bệnh viện, chăm sóc người bệnh, quản lý tài chính. Bệnh viện đã có nhiều cải tiến trong hoạt động tiếp nhận chuyển tuyến và hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân nặng, đảm bảo công tác cấp cứu hiệu quả. Ngoài ra, bệnh viện còn cử các bác sĩ có chuyên môn cao thuộc các chuyên khoa tham gia trực thường trú cho các huyện để tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận cấp cứu và sẵn sàng đến từng huyện tham gia cấp cứu khi tuyến dưới có bệnh nhân nặng cần hỗ trợ. Thường xuyên trao đổi rút kinh nghiệm với tuyến dưới về công tác chuyển tuyến.
Thưa quý vị và các bạn, được thành lập từ năm 2015 đến nay, sau gần 5 năm đi vào hoạt động, Câu lạc bộ khiêu vũ thể thao Núi Voi, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên đã trở thành điểm gặp gỡ của những người yêu thích bộ môn khiêu vũ thể thao trên địa bàn. Câu lạc bộ hiện có gần 30 thành viên tham gia sinh hoạt. Tuy khiêu vũ thể thao yêu cầu cao yếu tố sức mạnh, tốc độ trong kỹ thuật biểu diễn, nhưng câu lạc bộ hiện có đến 50% thành viên là đối tượng trung niên đến với khiêu vũ thể thao vì yêu thích và để rèn luyện sức khỏe. Bà Nguyễn Thị Bích Nhuận, một trong những thành viên tích cực của câu lạc bộ khiêu vũ thể thao Núi Voi chia sẻ: bản thân vốn yêu thích các bộ môn khiêu vũ và từng mở phòng tập yoga, khiêu vũ thể thao. Nên khi những người có cùng sở thích quyết định thành lập câu lạc bộ, bà đã chủ động làm người hướng dẫn tập luyện cho các thành viên. Bà cho biết thêm.
Tôi thì không giỏi nhưng mà rất đam mê về khiêu vũ thể thao. Thế và nói chung là tôi thấy làm cho mọi người là vui, khỏe, trẻ đẹp. Thế và từ cái hoạt động này thì tôi nghĩ là chồng con hay là anh em mà có người thân tham gia vào cái câu lạc bộ này thì rất là thích. Ngay bản thân tôi và mọi người cũng đều nói là cố gắng trong cái thời gian tới thì sẽ tập trung hơn để có những cái bài vũ điệu thể thao sánh cùng với các cái câu lạc bộ khác.
Ngoài việc tích cực tập luyện, các thành viên trong câu lạc bộ còn tổ chức hàng chục cuộc giao lưu giữa các đơn vị có phong trào dance sport trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và giữa câu lạc bộ trong tỉnh thuộc huyện Phú Lương, Định Hóa, Võ Nhai, v.v. tạo nhiều sân chơi bổ ích thú vị cho những người yêu thích khiêu vũ thể thao, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào khiêu vũ thể thao quần chúng trên địa bàn phường nói riêng và toàn thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nhân tố quyết định tạo nên những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới ở nước ta. Thông qua xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các tổ chức Đảng từ trung ương đến cơ sở ngày càng nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, qua đó khơi dậy và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng và quản lý nhà nước. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa 17 đã xây dựng và tập trung triển khai thực hiện 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có ý nghĩa xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ, qua đó góp phần xây dựng các tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Hạt nhân cơ sở mạnh thì tổ chức mạnh, chi bộ mạnh thì Đảng bộ mạnh, xã phường cơ quan đơn vị vững mạnh thì thành phố mới vững mạnh. Đó không chỉ là quan điểm nhất quán mà còn là phương châm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và củng cố các tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2015-2020. Nói về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên nhấn mạnh.
Trong nhiệm kỳ qua thì Đảng bộ thành phố đã chú trọng tăng cường công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, và Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên thì luôn đoàn kết, thống nhất và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và đã bám sát cái chủ trương, đường lối của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên trong giai đoạn 2016-2020.
Từ quan điểm chủ trương chung, 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Ban thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên và cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn tập trung triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ. Trong đó, sau 5 năm thực hiện, đề án số 06 về phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được đánh giá là một trong những đề án được triển khai hiệu quả hơn cả. Tính riêng về số tổ chức Đảng, trước khi triển khai đề án, Đảng bộ thành phố có 23 chi đảng bộ trong doanh nghiệp với trên 350 đảng viên. Đến nay, sau khi chỉ đạo thành lập mới 7 chi bộ doanh nghiệp tư nhân và tiếp nhận các tổ chức đảng từ Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh, trên địa bàn thành phố có 71 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có tổ chức đảng, với tổng số trên 1.900 đảng viên. Với nhiều giải pháp phù hợp, sát với điều kiện thực tiễn, vai trò của các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp này ngày càng được khẳng định, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Phạm Thái Sơn, Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Xi măng Cao Ngạn nói:
đảm bảo là cái vai trò lãnh đạo của Đảng luôn được duy trì và phát huy trên mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp, không chỉ là nhất thể hóa cái vị trí người đứng đầu mà nhất thể hóa bộ máy lãnh đạo điều hành doanh nghiệp với Ban chấp hành Đảng bộ công ty. Từ đó thì các cái chỉ thị, nghị quyết, những cái chủ trương chính sách của Đảng khi được triển khai tại doanh nghiệp đã đảm bảo là cái vai trò lãnh đạo của Đảng là nhất quán và thông suốt.
100% các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố thực hiện tốt quy chế tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân, cũng là minh chứng điển hình cho thấy hiệu quả từ triển khai thực hiện đề án số 05 về nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở và đề án số 07 về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên trong nhiệm kỳ qua. Nếu như năm 2016 mới chỉ có hơn 40% phường xã của thành phố tổ chức được hội nghị đối thoại, thì từ năm 2017 đến nay, 100% phường xã đã tổ chức được hội nghị đối thoại. Nhiều hội nghị đối thoại chuyên đề cũng được tổ chức nhằm chủ động nắm bắt và giải quyết triệt để các ý kiến, kiến nghị, phản ánh chính đáng của người dân. Ông Nguyễn Văn Bền, tổ 9, phường Thịnh Đán nói:
Được đối thoại trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố thì đấy là điều rất phấn khởi. Rồi lại được lắng nghe những ý kiến mà các đồng chí nói, các đồng chí giải đáp lại cho dân. Thì nói chung dân là rất muốn có những cái hội nghị tiếp xúc như thế này.
Không chỉ tập trung thực hiện 6 đề án có tính xuyên suốt của cả nhiệm kỳ, các nghị quyết chỉ thị chuyên đề về xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong từng giai đoạn cũng được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố xây dựng, bám sát nhiệm vụ và tình hình thực tiễn. Trong đó, đáng chú ý là nghị quyết và chương trình hành động thực hiện đề án số 09 và kế hoạch số 79 của Ban thường vụ tỉnh ủy Thái Nguyên về xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng. Sau hơn 3 năm triển khai, đến nay thành phố đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, sắp nhập các xóm, tổ dân phố không đủ tiêu chuẩn theo quy định. Hàng năm thực hiện nghiêm việc tinh giản 2,5% cán bộ biên chế, nhất thể hóa một số chức danh và cơ cấu lại tổ chức bộ máy của các cơ quan, phòng ban đơn vị, đồng thời đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Đức Lượng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi đã rà soát, hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức trong đơn vị theo hướng tinh gọn, sắp xếp bố trí lại vị trí việc làm hợp lý, đồng thời đổi mới phương thức quản lý, tăng cường khai thác các nguồn thu, tiết kiệm các khoản chi. Đến nay, đơn vị chúng tôi vẫn luôn đảm bảo được hiệu quả hoạt động và tự chủ tài chính.
Lựa chọn đúng và trúng các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đồng bộ hiệu quả các nhóm giải pháp trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã thực sự mang lại nhiều kết quả ấn tượng, góp phần đưa thành phố có bước phát triển vượt bậc, đạt nhiều thành tựu quan trọng và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đây cũng là nền tảng vững chắc để Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển chung của địa phương trong nhiệm kỳ mới.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, chủ động kiên quyết đối phó với làn sóng dịch thứ hai. Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về công tác phòng chống dịch COVID-19 được tổ chức chiều ngày 2 tháng 8. Tham gia tại điểm cầu trung tâm có đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Tại điểm cầu Thái Nguyên có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, huyện, thành thị trong tỉnh.
Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thông tin sơ bộ về tình hình dịch bệnh trong cả nước. Theo đó, kể từ ngày 25 tháng 7, sau khi phát hiện bệnh nhân mới dương tính với COVID-19 tại Đà Nẵng sau 99 ngày, đến nay dịch bệnh đã lây lan ra 7 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tại cuộc họp này, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung thảo luận về những vấn đề liên quan đến thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, quyết định về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đánh giá về tình hình dịch bệnh, đồng chí Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định, từ ngày 25 tháng 7 đến nay, số ca bệnh dương tính với COVID-19 tăng nhanh, hơn 170 trường hợp, trong đó có trên 140 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tình hình dịch bệnh hiện nay rất phức tạp, khó lường, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng con người và ảnh hưởng đến kinh tế xã hội của đất nước. Đối với tỉnh Thái Nguyên, đến thời điểm này, chưa phát hiện bệnh nhân mới dương tính với COVID-19 trong cộng đồng. Kể từ bệnh nhân số 178, phát hiện ngày 28 tháng 3 năm 2020. Tuy nhiên, tỉnh vẫn luôn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch với tinh thần cao nhất. toàn tỉnh đã tiến hành rà soát, quản lý, theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp đến từ vùng dịch hoặc đi qua nơi đó. Lấy 2.343 mẫu xét nghiệm, trong đó có 2.025 mẫu cho kết quả âm tính, còn lại đang chờ kết quả. Tại cuộc họp trực tuyến, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp về các biện pháp phòng chống dịch. Nhiều đại biểu đề xuất các phương án nhằm bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đề nghị chính phủ ban hành chỉ thị mới thay cho chỉ thị số 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo nghiêm việc cách ly tại hộ gia đình. Kết luận tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự nỗ lực của các bộ ngành địa phương trong công tác phòng chống dịch, ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu, nhất trí xem xét về việc ban hành chỉ thị mới thay thế chỉ thị số 16 CTTTG cho phù hợp với tình hình hiện nay. Thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ, các bộ ngành địa phương không được lơ là, chủ quan, phải luôn sẵn sàng chủ động trong công tác phòng chống dịch, quản lý chặt ở các tỉnh biên giới. Các bệnh viện cần có biện pháp hiệu quả để bảo đảm an toàn cho các y bác sĩ và người bệnh, bằng nhiều biện pháp kêu gọi người dân khai báo y tế tự nguyện. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ, các bộ ngành địa phương phải có tinh thần chủ động, kiên quyết, năng động đối phó với làn sóng dịch thứ hai, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng, không phát sinh thêm ổ dịch mới. Xử lý nghiêm những đối tượng tung tin đồn không chính xác về dịch bệnh. Phối hợp rà soát, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong việc thực hiện các gói hỗ trợ. Vận động nhân dân nâng cao cảnh giác nhưng không được hoang mang. Thủ tướng đánh giá, lần này dịch bệnh ở cấp độ mới nên mỗi người dân hãy là một chiến sĩ. Mỗi gia đình, xóm, bản, tổ dân phố là một pháo đài vững chắc trong phòng chống dịch bệnh. Ngay sau khi cuộc họp trực tuyến toàn quốc kết thúc, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ngành địa phương trong tỉnh phải đề cao tinh thần chống dịch, vừa bảo đảm an toàn cho người dân, vừa triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phát triển kinh tế xã hội, nhất là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp huyện. Đồng chí yêu cầu các cơ quan đơn vị không được tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm ở các tỉnh bạn, tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu đại biểu đeo khẩu trang trong các cuộc họp. Cán bộ, công nhân viên chức, người lao động phải tiên phong trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Thái Nguyên, đến 16 giờ ngày 2 tháng 8, trên địa bàn có trên 1.380 người nước ngoài đang lưu trú. Số người nước ngoài nhập cảnh đang theo dõi trong thời gian 14 ngày, theo quy định là 42 người. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến thời điểm này, số người từ Đà Nẵng và các vùng có dịch trở về hoặc đến Thái Nguyên là 2.486 người, trong đó có 234 trường hợp trở về từ vùng có dịch đang được cách ly tại nhà, nơi cư trú và 2 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế. Thành phố đã chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm tổng số 292 trường hợp với kết quả âm tính, không có trường hợp dương tính. Hiện nay, các phòng ban, đơn vị, đoàn thể, phường xã trên địa bàn đang tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động phòng chống dịch COVID-19 theo lĩnh vực và địa bàn phụ trách, tăng cường các biện pháp nắm bắt thông tin người dân đến và đi từ vùng có dịch, tiếp tục tăng cường công tác truyền thông về phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân từ vùng có dịch tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam và các vùng có dịch khác đến hoặc trở về thành phố Thái Nguyên kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, nghiêm túc khai báo với cơ quan y tế gần nhất và Ủy ban nhân dân phường xã. Tiếp tục duy trì hoạt động của đội phản ứng nhanh thành phố Thái Nguyên, tổ công tác tự quản tại xóm, tổ dân phố, thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cùng với các biện pháp phòng chống dịch của các cấp, các ngành, Công an tỉnh Thái Nguyên đang chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ công tác xuất nhập cảnh, trong đó tập trung vào các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam từ vùng dịch nhập cảnh vào địa phương làm việc, thăm thân, du lịch và công dân địa phương lao động, học tập, du lịch từ vùng dịch trở về địa phương.
Ngày 31 tháng 7, trong lần đón chuyên gia nước ngoài đến Thái Nguyên làm việc tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, có 4 chuyên gia nhập cảnh vào tỉnh Thái Nguyên. Tất cả đều đã được chứng nhận sức khỏe mạnh, âm tính với bệnh dịch COVID-19. Tuy nhiên, mọi thủ tục phòng bệnh đều được tỉnh Thái Nguyên thực hiện một cách nghiêm ngặt, theo đúng quy định hiện hành. Ngoài các thủ tục kiểm tra tại cửa khẩu, người nhập cảnh đều phải tuân thủ các biện pháp y tế và đưa ngay về địa điểm theo quy định để cách ly theo đúng kế hoạch, quy định hiện nay. Trung tá Đỗ Thị Thoa, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong thời gian từ đây về Thái Nguyên, khách đi trên xe có cách ly và là xe riêng, không đi cùng đoàn giám sát. Đoàn giám sát đi xe riêng và phải đảm bảo là chiếc xe chở khách này đi một mạch, không dừng ở bất kỳ nơi nào, vì bất cứ lý do gì cho đến khi đến tận nơi cách ly và bàn giao cho cơ sở cách ly. Trong quá trình ở đó 14 ngày cũng được giám sát như vậy. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra và chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác phòng chống dịch. Trong đó có công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh cư trú, hoạt động của người nước ngoài, cũng như người Việt Nam từ các quốc gia đang có diễn biến phức tạp của dịch bệnh nhập cảnh vào địa phương. Công an tỉnh đã thành lập các tổ công tác rà soát, nắm tình hình người nước ngoài từ vùng dịch nhập cảnh vào địa phương làm việc, thăm thân nhân, du lịch và công dân địa phương lao động, học tập, du lịch từ vùng dịch trở về địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về xuất nhập cảnh cho các cơ sở lưu trú, cơ quan doanh nghiệp có người nước ngoài nói chung, người nước ngoài đi từ vùng dịch nói riêng đến làm việc, thuê trọ. Đại tá Nguyễn Văn Thực, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, thường xuyên chỉ đạo có sự kiểm tra chặt chẽ, làm sao để thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an cũng như tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh không để người nước ngoài nhập cảnh trái phép và có nguy cơ là nguồn gốc lây nhiễm bệnh COVID-19 ở trên địa bàn. Còn đối với các gia đình có người thân vừa trở về từ vùng dịch, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành vận động đến các cơ sở y tế để khám và cách ly theo quy định, phối hợp với công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm chắc tình hình, số lượng lao động để triển khai các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ, góp phần phòng chống dịch COVID-19, không để tình hình liên quan dịch bệnh tác động, gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng không ghi nhận ca bệnh nào lây nhiễm trong cộng đồng, cuộc sống của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới. Vậy nhưng, đến nay dịch COVID-19 lại xuất hiện trong cộng đồng. Những khu dân cư lại cách ly, một số bệnh viện đã phong tỏa, lệnh giãn cách xã hội toàn thành phố Đà Nẵng theo yêu cầu của chính phủ được thực hiện. Cả hệ thống lại lao vào cuộc chiến chống dịch mới với biết bao tất bật lo toan. Dịch COVID-19 lần này khác trước vì đã lây ra cộng đồng nhiều ngày, chưa tìm được ca F0. Do đó, tình hình phức tạp, diễn biến nhanh trong thời gian ngắn, nhiều nguy cơ lây nhiễm ở các tỉnh, thành phố. Nhằm kiềm chế, kiểm soát sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó có hiệu quả để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Cụ thể như thực hiện phương châm 4 tại chỗ và kiên định 5 nguyên tắc, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Đồng thời chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, thường xuyên nâng cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, đề phòng, ngăn chặn các âm mưu, hành động lợi dụng tình hình dịch bệnh tiến hành phá hoại, gây mất an ninh trật tự. Thành phố yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã phường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người dân tạm dừng di chuyển đến Đà Nẵng và các vùng có dịch với mục đích tham quan, du lịch, thăm người thân và những công việc không thực sự cần thiết khác. Đồng thời yêu cầu những người từ vùng có dịch đến Thái Nguyên kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 phải khai báo với cơ quan y tế gần nhất và chính quyền địa phương. Khi có bất kỳ triệu chứng như sốt, ho, khó thở, phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các phường xã khẩn trương điều tra, lập danh sách tất cả những người từng đến từ vùng dịch để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà, nơi cư trú trong vòng 14 ngày. Đề nghị người dân luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, vệ sinh nơi ở, nơi làm việc và vật dụng cá nhân bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi công cộng, khu vực tập trung đông người. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội, không bày tỏ thái độ kỳ thị đối với các trường hợp cách ly, nghi lây nhiễm hoặc bị lây nhiễm COVID-19. Phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và thành phố. Bộ Y tế khuyến cáo và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới dưới đây. 1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vài nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn, ít nhất 60% cồn. 2. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khẩu tay áo. 4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh. 5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 6. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 7. Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https://tờkhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ https://nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân. 9. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. https://www.bluezone.gov.vn. Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn quân và toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên cùng chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 3 ngày 4 tháng 8 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, ngày có lúc có mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa rào rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Mục thông tin quảng cáo. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Sacombank trong suốt thời gian qua. Từ ngày 3 tháng 8 năm 2020, Sacombank chi nhánh Thái Nguyên chính thức di rời trụ sở đến địa chỉ mới, số 3D Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nhân dịp khánh thành trụ sở mới, Sacombank Thái Nguyên triển khai chương trình khuyến mãi dành cho các khách hàng gửi tiết kiệm, khách hàng vay vốn và chuyển tiền với nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn. Sacombank chi nhánh Thái Nguyên thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như huy động vốn bằng tiền đồng, ngoại tệ của các tổ chức và cá nhân dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, cấp tín dụng với nhiều hình thức đa dạng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng, bảo lãnh, dịch vụ chuyển tiền nhanh trong nước, nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong khuôn khổ được phép hoạt động của ngân hàng. Sacombank hân hạnh phục vụ quý khách. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!